là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các địa phương. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp khu công nghiệp phía Nam. Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên sẽ thưởng 10 triệu đồng cho người đầu tiên phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về Ngày Thế giới phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sáng 8 tháng 5, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 và Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri huyện Mù Căng Chải, thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Tin của phóng viên chương trình.
Tại đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Và tại đơn vị bầu cử số 13, có 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có bà Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, thể hiện khát vọng được đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển chung của đất nước, của quê hương Yên Bái. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ứng cử viên sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò của đại biểu nhân dân, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri về an sinh, phúc lợi xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Cử tri huyện Mù Căng Chải đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và năng lực, thể hiện tầm nhìn năng động, sáng tạo của các ứng cử viên. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cử tri huyện Mù Căng Chải cũng kiến nghị các ứng cử viên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã vùng cao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và có các chính sách đầu tư phát triển kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đưa huyện Mù Căng Chải sớm ra khỏi huyện nghèo. Đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm của cử tri huyện Mù Căng Chải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những tình cảm, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cử tri đối với các ứng cử viên, đồng thời hứa sẽ nỗ lực dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tâm huyết vì nhân dân phục vụ. Nếu trúng cử, các ứng cử viên càng phải quyết tâm cao hơn nữa, nói đi đôi với làm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân khi cầm lá phiếu lựa chọn bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải với cương vị công tác và trách nhiệm, các ứng cử viên sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm có các chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa Mù Căng Chải sớm trở thành huyện du lịch. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, tiếp tục tuyên truyền thực hiện mục tiêu kép, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 8 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã tiếp xúc cử tri các xã Hưng Khánh, Lương Thịnh, Hưng Thịnh, Hồng Ca, huyện Trấn Yên thực hiện vận động bầu cử theo luật định.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cởi mở, các cử tri mong muốn nếu trở thành đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, các ứng cử viên sẽ quan tâm đề xuất các chương trình, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hiệu quả để tăng thu nhập, đặc biệt là có sự liên kết tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa có quy mô, chất lượng, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn như xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hóa, đường điện đến các thôn bản khó khăn, các công trình phòng chống thiên tai, phúc lợi an sinh xã hội. Có các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các cử tri của huyện Trấn Yên cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ phát huy vai trò đại biểu dân cử, gần dân, sát dân, tích cực xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để xem xét giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, tạo sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từ đó chung sức đồng lòng xây dựng đất nước quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Yên Bái, đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết sâu sắc của cử tri và hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ cùng các ứng cử viên nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó sẽ phát huy trách nhiệm nêu gương, tham gia đầy đủ các nội dung chương trình kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tích cực tham gia ý kiến vào các luật, nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm đến công tác quy hoạch, tài chính ngân sách, môi trường và các vấn đề an sinh xã hội, vận dụng cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của tỉnh Yên Bái, dành sự quan tâm đối với kinh tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu đưa huyện Trấn Yên đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 và đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du miền núi phía Bắc.
Cũng trong sáng nay, 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 4 bầu tại huyện Yên Bình, trong đó có ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã tiếp xúc cử tri hai xã Cẩm Ân và Mông Sơn của huyện Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giới thiệu tiểu sử tóm tắt cũng như quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện. Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều hứa sẽ thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, giải quyết có hiệu quả những kiến nghị cử tri quan tâm, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu và trực tiếp trả lời một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền các xã tiếp tục lãnh đạo bà con nhân dân đoàn kết thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vận động nhân dân tham gia bầu cử đúng thời gian quy định.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại một số công ty thuộc khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, kiểm tra thực tế tại công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam và công ty cổ phần An Tiến Industry, cho thấy các doanh nghiệp đều đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch như yêu cầu 100% cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt 2 lần vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, kê khai thông tin y tế hàng ngày, trang bị dung dịch sát khuẩn tại các phòng ban, phân xưởng, tạo bức chắn cách ly tại các nhà ăn ca và yêu cầu công nhân giữ khoảng cách theo quy định, thiết lập phòng cách ly tạm thời. Tiếp đó, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Minh Tuấn đã làm việc với đại diện các công ty thuộc khu công nghiệp phía Nam để nắm bắt kịp thời việc triển khai đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động kịp thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các doanh nghiệp, song cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như nguy cơ lây lan dịch bệnh của các khu sản xuất còn nhiều tiềm ẩn vì đông công nhân tiếp xúc gần do dây chuyền sản xuất, các doanh nghiệp chưa có bản tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm, một số doanh nghiệp chưa có ứng phó phân luồng cụ thể khi nghi có lây nhiễm và lây nhiễm xảy ra. Các cán bộ y tế lao động chưa được huấn luyện chuyên sâu về dịch bệnh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng chí đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch với việc tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là nêu rõ được phương án cụ thể phong tỏa cách ly nếu có trường hợp mắc COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, đồng chí yêu cầu cần có kế hoạch kịch bản riêng cho từng phân xưởng, từng khu vực sản xuất riêng để kịp thời phân luồng, báo cáo y tế kịp thời khi có trường hợp mắc bệnh. các doanh nghiệp phải tự thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm, thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện người từ địa phương khác, nhất là các vùng dịch đến làm việc tại đơn vị. Cùng với đó kịp thời chấn chỉnh và khắc phục ngay các hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp để người lao động không chủ quan lơ là mất cảnh giác.
Cũng trong sáng nay, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3 huyện Yên Bình, đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Bạch Hà, xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc, 120 cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 và chương trình hành động được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đã thể hiện quyết tâm cống hiến và làm tròn trách nhiệm khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Kêu gọi thu hút đầu tư, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề. Quan tâm phát triển kinh tế, du lịch vùng Hồ Thác Bà, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri, làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt các ứng cử viên, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cử tri xã Bạch Hà và Yên Bình. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hứa nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đem hết sức lực trí tuệ thực hiện tốt chức trách của người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cam kết sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để truyền tải tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kịp thời giải quyết thấu đáo những vấn đề được nhân dân quan tâm. Cũng trong chiều nay, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Vĩnh Kiên và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên quyết định khen thưởng đột xuất 15 tập thể có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong thời gian qua. 15 tập thể được khen thưởng đột xuất là Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, một số xã thị trấn đã không quản ngại vất vả, khó khăn ngày đêm, nơi tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Đến chiều 7 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn huyện Văn Yên chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19. Qua truy vết có 93 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh, 737 trường hợp F2, trong đó có 8 trường hợp cách ly tập trung, 729 trường hợp cách ly tại nhà, 1.530 trường hợp F3 theo dõi sức khỏe tại nhà. Cùng với quyết liệt, thần tốc triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, huyện Văn Yên đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử phạt 12 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 12 triệu đồng. Để chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên phát động toàn dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép. Qua đó, nếu ai là người đầu tiên phát hiện và báo cáo sớm nhất cho cơ quan công an huyện về người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo y tế, sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thưởng 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp nhập cảnh trái phép được tố giác.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc cùng với cả hệ thống chính trị, công tác rà soát, truy vết, xét nghiệm để phát hiện sớm và khoanh vùng được các cán bộ y tế tỉnh Yên Bái thực hiện khẩn trương quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bà Phạm Thị Trung ở tổ 9 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có con trai tiếp xúc với một người đi dự đám ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ngay sau khi nắm được thông tin, con bà đã lên trạm y tế phường để khai báo y tế và cách ly tại nhà. Để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng, bà Trung cũng tự cách ly ở nhà không đi đâu và thực hiện nghiêm hướng dẫn của cán bộ y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bà Phạm Thị Trung, tổ 9 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình tôi có cháu Nguyễn Văn Ngọc làm công trình ở tại xã Vân Hộ. Thế nhưng mà qua cái lúc đi làm ấy thì là quay trở về thì có vào cái nhà đi đám cưới. Chỉ độ 2 phút thôi quay ra. Nhưng mà theo tình hình dịch thì là tôi gọi bác Phương để khai báo y tế. Thì từ hôm bây giờ là cháu ở nhà, tức là cách ly riêng ở trong buồng, không ăn cơm cùng vợ con, không gì hết. Đấy, chúng tôi thì lo là mình trước hết là phải đảm bảo sức khỏe cho mình, về sau là cho cộng đồng.
Là phường đông dân cư nhất thành phố Yên Bái, hơn một tuần qua, cán bộ trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã phải căng mình làm việc liên tục. Có những ngày lượng người đến khai báo y tế đông, vì vậy cán bộ y tế phải làm việc 24/24 giờ, quyết tâm không để ai phải ra về khi chưa được khai báo y tế. Đến ngày 7 tháng 5, qua truy vết, rà soát trên địa bàn phường có 18 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, 129 trường hợp F2 và gần 700 trường hợp F3 được cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trạm trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện tại là đến hết ngày hôm qua là 129 trường hợp thì đã có cái quyết định của Ủy ban nhân phường cho họ cách ly tại nhà. Và cái những cái trường hợp F3 là gần 700 trường hợp thì đã có cái tư vấn tuyên truyền cho gia đình cũng như là cho đối tượng là thứ nhất là hạn chế tiếp xúc với mọi người, cái thứ hai là tiếp tục thực hiện 5K.
Đến ngày 7 tháng 5 năm 2021, tỉnh Yên Bái ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngay sau khi có thông tin từ Trung ương và các tỉnh, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm sàng lọc. Qua truy vết có 236 trường hợp F1, 1843 F2. Các F1 được lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tất cả F1 đã được đi cách ly tập trung, đồng thời khoanh vùng truy vết lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly theo quy định các trường hợp có liên quan dịch tễ, các ca bệnh liên quan đến bệnh viện ca Tân Triều. Theo đó, tỉnh đã rà soát được 253 trường hợp có liên quan đến bệnh viện ca, cơ sở 3 Tân Triều, truy vết được 41 người đã đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ 14 tháng 4 đến 4 tháng 5. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung. Đã lấy 41 mẫu xét nghiệm, 38 mẫu đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Đồng thời cũng xác định được 513 người có tiếp xúc với người đã đến bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Hiện tỉnh Yên Bái đang cách ly hơn 600 người. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói:
nếu kết quả xét nghiệm mà F1 mà âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc cách ly tại nhà. Thứ ba, người tiếp xúc vòng 3 còn gọi là F3 là người tiếp xúc gần với lại F2 được lập danh sách để theo dõi quản lý. Nếu đã xác định rõ nguồn lây thì vẫn đi làm bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
Trong thời gian tới, cùng với thực hiện chặt chẽ các quy trình cách ly tập trung, quản lý người sau cách ly về địa phương, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức quản lý của chính quyền, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, tăng tốc thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp đi về từ vùng có dịch, tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu 5K trong phòng chống dịch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết:
phải đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng và tại những cái nơi tập trung đông người, và phải đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế cũng như là tại các khu vực cách ly. Cái thứ hai là về khử khuẩn là phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc là các dung dịch sát khuẩn tay. Và cái thứ ba nữa là khoảng cách thì phải thường xuyên là giữ cái khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Cùng với cả hệ thống chính trị không lơ là chủ quan, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Tại chốt kiểm dịch y tế số 1 nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp lái xe ô tô cố tình không chấp hành khai báo y tế. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Trấn Yên cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dừng và hướng dẫn các phương tiện dừng xe khai báo y tế theo quy định thì xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 21A07593 đi tới. Lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành và bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi và yêu cầu lái xe quay lại chốt kiểm dịch để đo thân nhiệt và khai báo y tế. Tại cơ quan công an, lái xe biển kiểm soát 21A07593 khai tên là Nguyễn Khánh N, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử lý đối với lái xe. Và đây là trường hợp thứ hai thông chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 và địa bàn tỉnh Yên Bái kể từ khi tái kích hoạt ngày 2 tháng 5 năm 2021.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Cuba đã triệu đại sứ Colombia tại La Habana để phản đối quyết định trục xuất ông Omar Garcia, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Cuba tại Bogota, đồng thời yêu cầu Bogota phải giải thích về quyết định này. Bộ Ngoại giao Cuba gọi hành động của chính phủ Colombia là quyết định không thân thiện, gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương và hoạt động bình thường của phái Bộ Ngoại giao Cuba tại Colombia. Cuba khẳng định các nhà ngoại giao của nước này đã tuân thủ nghiêm túc mọi nghĩa vụ theo Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Trước đó, Bộ Ngoại giao Colombia tuyên bố ông Omar Garcia là nhân vật không được chào đón vì đã có những hoạt động không phù hợp với các quy định của Công ước Viên về quan hệ ngoại giao.
Tối 7 tháng 5, theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp. Đây là vaccine đầu tiên của Trung Quốc và là loại vaccine thứ 6 trên thế giới được WHO phê chuẩn đưa vào danh mục này. Trước đó, WHO đã phê chuẩn vaccine của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Moderna. Tổng giám đốc WHO Tedros cho biết vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm đáp ứng các yêu cầu về tính an toàn, hiệu quả và các tiêu chuẩn chất lượng khác về vaccine ngừa COVID-19 của WHO. Động thái của WHO cũng đồng nghĩa với việc vaccine của Sinopharm sẽ được đưa vào chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX nhằm cung cấp khả năng tiếp cận vaccine công bằng hơn cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Một loại vaccine ngừa COVID-19 khác của hãng Sinovac Trung Quốc cũng đang được WHO đánh giá và dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tuần sau.
Ngày 8 tháng 5, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 414.000 ca mắc mới COVID-19, tiếp tục lập kỷ lục là nước có số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất thế giới. Tính đến nay, Ấn Độ đã có hơn 21 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 235.000 trường hợp tử vong. Trả lời về tình trạng thiếu oxy y tế, giường bệnh và thuốc men điều trị, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết phần lớn oxy y tế của nước này được sản xuất ở khu vực phía đông, tuy nhiên nhu cầu sử dụng lại tập trung ở khu vực phía bắc và phía tây.
Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan, chính phủ Philippines vừa thông báo bổ sung các biện pháp siết chặt kiểm soát hành khách nhập cảnh. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết thời gian thực hiện cách ly đối với hành khách nhập cảnh sẽ tăng từ 7 ngày lên 14 ngày. Philippines sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát mới kể cả với những hành khách đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, hành khách sau khi nhập cảnh sẽ thực hiện cách ly tập trung 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ quản lý và sau đó cách ly 4 ngày tại nhà. Họ sẽ được xét nghiệm vào ngày thứ 7 nhưng vẫn phải hoàn thành thời gian cách ly tại cơ sở, kể cả khi có kết quả âm tính.
Ngày 7 tháng 5, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm chiến thắng phát xít. Hàng nghìn quân nhân cùng nhiều trang bị thiết bị quân sự hiện đại đã tiến vào Quảng trường Đỏ để tham gia buổi tổng duyệt. Xe tăng T-34 theo truyền thống dẫn đầu đoàn cơ giới hóa tại lễ duyệt binh. Theo sau là các xe bọc thép Typhoon tiên tiến gần đây đã được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Nga. Tiếp đến là xe chiến đấu bộ binh. Cuối cùng, lực lượng không quân sẽ điều khiển 76 máy bay và trực thăng diễu hành trên bầu trời trung tâm thủ đô Moscow theo đội hình trang trọng. Trong đó, 6 máy bay chiến đấu sẽ nhả khói các màu tượng trưng cho quốc kỳ của Nga. Để đảm bảo an toàn cho đoàn diễu hành và các phương tiện cơ giới, vũ khí, khí tài di chuyển từ ngoại ô vào trung tâm thủ đô Moscow, một số tuyến phố đã tạm đóng để ngăn dòng người và xe cộ qua lại. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả quân nhân tham gia lễ duyệt binh đều đã được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5 hàng năm là ngày thế giới gọi là bệnh tan máu bẩm sinh do di truyền, với thông điệp của năm nay là thực hiện tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước. Để hiểu rõ về căn bệnh này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, là xin bà cho biết là cái bệnh tan máu bẩm sinh là như thế nào?
Thalassemia hay còn được gọi là bệnh tan máu bẩm sinh thì là một bệnh lý huyết học di truyền bẩm sinh do cha mẹ mang gen bệnh truyền cho con cái. Bệnh thì có hai cái biểu hiện cơ bản, đó là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Như vậy cho nên là bệnh nhân sẽ phải điều trị suốt cả đời. Nhưng mà nếu mà không được điều trị thường xuyên đầy đủ thì sẽ để lại cho bệnh nhân rất là nhiều cái biến chứng, làm cho bệnh nhân là chậm phát triển thể trạng, giảm sức học, giảm sức lao động. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà các ca bệnh nặng thì chi phí điều trị rất là tốn kém.
Vâng, thưa bà, là hiện nay thì cái việc bệnh tan máu bẩm sinh tại tỉnh Yên Bái thì có cái diễn biến như nào và bà có thể cho biết một đôi nét về điều này?
Ở Việt Nam thì hiện nay có khoảng 13 triệu người, tương đương với khoảng 13% dân số Việt Nam mắc bệnh, mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Thế là mỗi năm có khoảng 8.000 trẻ em sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh, trong đó có khoảng 2.000 trẻ em mắc bệnh nặng. Thế và tỷ lệ người dân mang gen tan máu bẩm sinh ở vùng miền núi, đặc biệt là ở đồng bào dân tộc thiểu số thì cao. Và một trong những nguyên nhân chính đó là hôn nhân cận huyết thống. Thế và 6 dân tộc chủ yếu ở miền núi phía Bắc thì có tỷ lệ mang gen là mắc bệnh khá cao. Yên Bái thì thuộc nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc mà nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Thế và ở Yên Bái thì cũng còn tồn tại rất là nhiều cái tập quán và thói quen không tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là đẻ dày, đẻ nhiều. Thế và tỷ lệ sinh con thứ ba ở Yên Bái rất là cao. Thế và một cái vấn đề là cái tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở Yên Bái thì cũng diễn ra, vẫn còn đang tồn tại. Thế và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân gây nên cái bệnh tan máu bẩm sinh.
Thưa bà, để mà phòng chống được cái căn bệnh này thì bà có khuyến cáo gì không ạ?
Cái bệnh tan máu bẩm sinh thì đã biết được rõ nguyên nhân là cơ chế bệnh sinh và hoàn toàn có thể có khả năng phòng chống một cách hiệu quả nếu như chúng ta có đầy đủ hiểu biết, nguồn lực và làm tốt cái công tác dự phòng. Để phòng bệnh tan máu bẩm sinh thì cái thứ nhất chúng ta cần làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động về cái tầm quan trọng cũng như là ý nghĩa của cái việc khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân nhằm loại bỏ các cái yếu tố nguy cơ, đó là kết hôn đúng tuổi, không kết hôn cận huyết thống. Thế và các cái bạn trẻ và đặc biệt là các cái đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thì nên chủ động trong cái việc xét nghiệm cũng như là tầm soát gen bệnh càng sớm càng tốt để có thể hạn chế tối đa sinh ra những cái đứa trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở thể nặng. Thế và hạn chế tối đa cái chi phí điều trị. Như chúng ta đã biết là nếu như cả bố và mẹ đều mang bệnh thì những đứa con sinh ra 25% là sẽ có nguy cơ mắc bệnh, 50% là mang gen bệnh và chỉ có 25% là đứa trẻ sinh ra bình thường. Như vậy là cái xác suất rất là lớn. Tóm lại là để sàng lọc cái bệnh tan máu bẩm sinh thì chúng ta cần xét nghiệm trước khi kết hôn, trước khi mang thai và trước khi sinh ở trong cái thời kỳ đầu của thai kỳ để chúng ta có thể đưa ra những cái lựa chọn cũng như là quyết định đúng đắn về cái việc kết hôn, mang thai và sinh con, hạn chế tối đa cái việc sinh ra những đứa trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chạm trán Zverev ở tứ kết Madrid mở rộng. Ông vua trên mặt sân Rafael Nadal đã bất ngờ bị loại ngay chính trên sân nhà. Nadal khởi đầu trận đấu tốt với việc sớm giành break, tuy nhiên anh lại gặp rất nhiều khó khăn với những cú thuận tay uy lực của Zverev sau đó. Anh thua liên tiếp 4 game và thua 4-6 trong set 1. Sang set 2, tay vợt số 2 thế giới vẫn không thể hóa giải những cú thuận tay của đối thủ và thua chung cuộc 4-6. Tại bán kết, Alexander Zverev sẽ cùng Dominic Thiem tái hiện trận chung kết Mỹ mở rộng năm ngoái. Trước đó, Thiem dù gặp đôi chút khó khăn trước những cú giao bóng của John Isner, anh vẫn có thắng lợi với tỷ số 3-6, 6-3 và 6-4. Trận bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa Matteo Berrettini và Casper Ruud. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Dù được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Newcastle, nhưng Leicester đã phải đón nhận một thất bại bất ngờ tại vòng 35 ngoại hạng Anh. Chỉ trong hiệp 1 họ đã để thủng lưới tới 2 bàn. Joe Willock mở tỷ số phút 22 sau khi tận dụng rất tốt sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ Sounku bên phía Leicester. Còn bàn nhân đôi cách biệt của Paul Dumet là một pha đánh đầu cận thành dũng mãnh. Sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không khá hơn cho đội bóng áo xanh khi hàng phòng ngự của họ tiếp tục mắc lỗi nghiêm trọng và giúp Callum Wilson có một cú đúp ở phút 64 và 73. Phải tới khi trận đấu đã an bài, đội chủ nhà mới có được hai bàn gỡ muộn màng nhờ công của Mark O'Brien và Iheanacho. Thua chung cuộc 2-4, Leicester đứng trước nguy cơ để mất vị trí thứ 3 vào tay Chelsea. Còn Newcastle vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và gần như đã chắc chắn trụ hạng thành công. Ở trận đấu sớm nhất vòng 36 Ligue 1, đội đầu bảng Lille đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước hiện tượng Lens để tiến rất gần tới chức vô địch lần đầu tiên sau 10 năm. Phút thứ 2, trên chấm 11m, lão tướng Inmat đã không mắc bất cứ sai lầm nào để có bàn mở tỷ số cho đội đầu bảng. Sau bàn thắng, Lin càng thi đấu hưng phấn và gây áp lực liên tiếp với Lens và với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo luôn ở ngưỡng sấp xỉ 70%. Chính sức ép quá lớn này khiến hàng thủ đội chủ nhà mắc nhiều sai lầm và hậu vệ Clement Chiellin nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 6 phút bị đuổi khỏi sân phút 35. Thi đấu thiếu người, Lens sớm nhận thêm bàn thua. Phút 40, Somare kiến tạo thuận lợi cho lão tướng Inmat hoàn tất cú đúp, đồng thời giúp Lin có cơ hội dẫn trước hai bàn để bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Bước sang hiệp 2, Lin vẫn là đội nắm giữ thế trận, tuy nhiên họ chỉ có thêm được một bàn thắng ở phút 60 với pha lập công của Donathan Davis. Giành chiến thắng chung cuộc 3-0, Lin lúc này đã có 79 điểm, hơn đội nhì bảng Paris Saint-Germain 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16-18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.